Can đảm và kính sợ, viết bởi Bob Lepini, chuyển ngữ Lê Ái Huệ. Những đức tính để trở thành một người chồng thì đơn giản, nhưng không dễ dàng. Một người nam phải là nam tính, không chỉ về thể xác, mà còn cả trong toàn bộ ý nghĩa của từ. Và một người nam phải là tinh kính. Trong cuốn sách Sự Im Lặng của Adam, Larry Crabb, Don Hudson và Al Andrews chỉ ra sự liên kết giữa lòng tinh kính và tính nam giới. Họ viết, cách duy nhất để trở thành nam nhi, trước hết phải là tinh kính. Thời đại ngày nay của chúng ta, người nam tìm kiếm nhân tính của họ hơn là tìm kiếm Thượng Đế. Quá nhiều người nam lầm lỗi khi học về giới nam tính và cố gắng thực hiện những gì họ học mà không chú ý đủ mối quan hệ của họ với Thượng Đế. Hiểu được cách duy nhất mà bạn được sáng tạo thì không làm cho bạn hoàn toàn trở thành một người nam. Lập gia đình và có gia đình không khiến bạn trở thành người nam. Thành công nơi họp chợ, trong của cải kết xù và quyền thế, trong hàng danh dự và ca tụng về văn hóa. Những điều này không phải là thước đo của nam tính thực. Để trở thành hoàn toàn là một người nam, bạn phải tự quyết tâm theo đuổi lòng tinh kính. Hầu như là một nghịch lý, ý tưởng về một người tinh kính không phải vì một người không có khả năng tinh kính, nhưng vì những gì mà nó có gốc rễ của lòng tinh kính trong Kinh Thánh. Chúng ta được kêu gọi sống vì nam tính của chúng ta với lòng can đảm và sợ hãi. Kính sợ Thượng Đế. Tuy nhiên, có sự khác nhau giữa sự kính sợ Thượng Đế và sợ hãi. Thực vậy, Môi-se sau khi nhận 10 điều răn từ Thượng Đế xuất hiện trước hội chúng Israel là những người đầy sợ hãi, và Môi-se nói với chúng dân, đừng sợ chi, vì Thượng Đế giáng lâm đặng thử các ngươi, hầu cho sự kính sợ Ngài ở trước mặt các ngươi, cho các ngươi không phạm tội. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 20 câu 20. John Piper có viết, có một sự sợ hãi mù quáng mà nó đẩy chúng ta xa lánh Thượng Đế, và có sự sợ hãi ngọt ngào kéo chúng ta đến gần Thượng Đế. Thượng Đế dự định quyền năng và sự thánh khiết của Ngài để gây sự sợ hãi trong chúng ta, không phải đẩy chúng ta xa cách Ngài, nhưng đẩy chúng ta đến bên Ngài. Cơn giận của Ngài chống lại những ai lìa bỏ Ngài và yêu mến những điều khác hơn. Trong cuốn sách của mình với tựa đề Một gia đình ở một thời điểm, Dennis Rainey có viết, ngày nay Thượng Đế không được kính sợ. Thật vậy, Ngài bị phỉ báng bởi sự vô đạo đức của chúng ta, sự đối đãi đời sống con người không được sanh ra của chúng ta, những lời cam kết bị hủy bỏ và thái độ ích kỷ tôi trước. Nói lên nhiều đặc điểm về những gì chúng ta làm. Thậm chí trong cộng đồng cơ đốc, chúng ta cũng im lặng, kỳ lạ về lòng kính sợ Thượng Đế. Ít dạy dỗ về sự đoán phạt tội lỗi và nơi bị tra tấn đời đời là địa ngục. Chúng ta không từ chối Thượng Đế, nhưng chúng ta thoải mái tái tạo Ngài theo hình ảnh của chúng ta. Chúng ta làm giảm giá trị đấng toàn năng theo mức độ của chúng ta. Ngày nay, có sự nhấn mạnh về tình yêu cao cả của Thượng Đế đối với chúng ta, đến nỗi mà chúng ta quên kính sợ Ngài có nghĩa là gì. Chúng ta không nhìn thấy Ngài như đám lửa thiêu hủy, nhưng như là một ông cố hiền lành, la mắng chúng ta khi chúng ta tinh nghịch, nhưng luôn với cái nháy mắt và với một sự nghiêm nghị khó chịu trong giọng nói của Ngài. Don McCullough viết, chúng ta thích tưởng tượng một vị thần thánh vui vẻ để quá khứ trôi qua, vì thần nháy mắt vào những lúc thất bại và vỗ nhẹ nơi lưng chúng ta để gây dựng lòng tự trọng của chúng ta. Nhưng theo Thánh Kinh, Thượng đế là tình yêu thương, và tình yêu thương không có phán xét, chỉ làm nhẹ lòng nhân từ. Hãy dốc trí trượng phu. Thật nghịch lý, sự kính sợ Thượng đế phải là nền tảng của lòng can đảm trong chúng ta. Là những người kính sợ Thượng đế, chúng ta biết rằng chúng ta không phải sợ những người khác. Chúa Giê-xu dạy, đừng sợ kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn, nhưng thà sợ đấng làm cho mất được linh hồn và thân thể trong địa ngục. Ma-thi-ơ đoạn 10 câu 28. Sự kính sợ Thượng đế của chúng ta nảy sinh lòng can đảm khi đối diện con người. Rút lại, ở đoạn cuối của lá thư gửi cho hội thánh tại thành Corinto, sứ đồ Phao-lô giáo huấn nghiêm khắc những người lãnh đạo của hội thánh. Ông viết, anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc chí trượng phu và mạnh mẽ. Mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Corinto nhất đoạn 16, câu 13 đến câu 14. Trong năm điều khuyên dạy đơn giản đó, ông kêu gọi những người lãnh đạo hội thánh đạt đến đức tin kính của nam giới. Ông gọi họ là những người can đảm. Thật vậy, vài bản dịch kinh thánh dùng mệnh đề hãy dốc chí trượng phu trong Corinto nhất đoạn 16 câu 33. Tiếng Hy Lạp là entrigeste và dịch thành là hãy can đảm. Lúc đầu, sứ đồ Phao-lô quở trách những người Corinto về việc hành động như con trẻ của họ. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chớ chẳng lấy đồ ăn cứng. Ông viết, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được. Vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Corinto nhất đoạn 3 câu 2. Cuối thư tín của ông, Phao-lô khuyên độc giả hãy dốc chí trượng phu. Thành ngữ dốc chí trượng phu là lời kêu gọi đạt đến sự trưởng thành, lòng tin chắc và lòng can đảm. Trong lòng của chúng ta biết chúng ta phải kính sợ Thượng đế, nhưng tội lỗi của chúng ta ngăn ngừa chúng ta làm như vậy. Tương tự là nam giới, theo bản năng chúng ta biết rằng chúng ta phải can đảm, nhưng lại lần nữa, chúng ta bị vướng bận vào mâu thuẫn giữa xác thịt và thuộc linh, giữa những gì chúng ta biết chúng ta phải làm và những gì chúng ta thường chọn làm. Thay vì hành động can đảm, nam giới ngày nay quá thường chọn không làm gì cả. Khi đối diện nguy hiểm, đối diện với nghịch cảnh, một người nam phải đáp ứng trong can đảm. Nếu người chồng sắp hoàn thành tiếng gọi yêu thương và hướng dẫn vợ mình, anh ta sẽ cần đeo đuổi lòng can đảm và lòng tin chắc của anh ta. Anh ta sẽ phải tỉnh thức đối với nguy hiểm về thuộc linh cũng như thuộc thể. Anh ta sẽ phải đứng vững trong đức tin và yêu thương dẫn dắt vợ mình cùng đứng vững. Anh ta sẽ phải can đảm và dốc chí trượng phu. Federica Martinez Green nói chuyện về những người nam và lòng can đảm trong bài luận văn được phát trên đài radio công cộng của quốc gia. Bà ta nói, đó là lời miêu tả công việc của gã đàn ông. Bất cứ khi nào có nguy hiểm, bất cứ người đàn ông nào cũng được mong đợi bảo vệ bất cứ phụ nữ nào ở bất cứ giá nào. Điều này đúng cho dù cô ta là ai, đó không phải là niềm vinh dự được ban thưởng chỉ cho vợ của anh ta hay con gái của anh ta. Chúng ta nghe nhiều người cố chấp và đôi khi biện hộ, phàn nàn rằng phụ nữ quan hệ còn non nớt trong cuộc sống, rằng nam giới nhận tất cả những đổ vỡ. Nhưng chúng ta quên một điều mà những gã đàn ông làm cho chúng ta mà không suy nghĩ, lặp đi lặp lại nhiều lần. Đó là điều gì đó mà chúng ta mong đợi từ họ. Chúng ta có thể lợi dụng điều này. Chúng ta mong đợi họ liều mạng sống. Trong lúc chúng ta có lòng can đảm bảo vệ vợ của chúng ta khỏi những nguy hiểm khẩn cấp, thì đàn ông chúng ta có đủ bằng lòng mang lấy can đảm tin chắc và bảo vệ vợ của chúng ta khỏi nguy hiểm thuộc linh không? Đàn ông chúng ta có đủ tỉnh thức, thậm chí để biết khi nguy hiểm thuộc linh đang hiện diện không? Ngày nay, nam giới vẫn hành động theo bản năng để bảo vệ một phụ nữ khỏi bị hại. Tuy nhiên, điều gì thiếu sót là lòng can đảm đạo đức cần có để hướng dẫn và bảo vệ vợ khỏi những điều mà đưa cô ta vào sự cám dỗ, sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời. Văn nhất đoạn 2 câu 16. Quá thường chúng ta thiếu loại can đảm và tinh thần lãnh đạo đó, vì chúng ta cũng dễ bị rơi vào những cám dỗ tương tự. Đứng can đảm khi đối diện với sự cám dỗ đạo đức đòi hỏi rằng trước hết chúng ta bằng lòng giải quyết những khuynh hướng tội lỗi riêng của chúng ta trong những lĩnh vực đó. Khi lời của Thượng Đế kêu gọi chúng ta can đảm, cũng có thể chúng ta sẽ lạm dụng lời kêu gọi đó. Vì vậy, sứ đồ Phao-lô viết, mọi điều anh em làm, hãy lấy lòng yêu thương mà làm. Nói về tác giả, Bob là giám đốc kiêm cộng tác viên chương trình Đời Sống Gia Đình Ngày Nay, chương trình phát thanh hàng ngày về đời sống gia đình. Ông đã tốt nghiệp trường Đại học Tucson với bằng BS về giao tiếp. Bob phục vụ như một chủ bút về quản lý và nhân viên bán hàng, báo tường nghiên cứu cơ đốc và là người đóng góp thường xuyên cho tạp chí phát thanh tôn giáo. Ông cũng là tác giả của cuốn sách Người chồng cơ đốc. Bob và vợ Marianne có 5 con.